Chương thứ ba, có tài mà cậy chi tài. Khôn mà làm như ngu mới là khôn kính. Lữ Khôn. Ông Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu, hỏi lễ Lão Tử. Khi đưa Khổng Tử ra về, Lão Tử có nói: tôi nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải, người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói. Tôi tuy không được giàu sang, nhưng mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn ngài một lời nói vậy. Này, phàm kẻ sĩ đời nay, những người thông minh sâu sắc xét nét mà có khi đến phải thiệt mạng, đều là vì hay chê bai, biếm nhẽ, nghị luận tâm sự người ta cả. Những kẻ biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi phải khổ đến thân, đều là kẻ hay bươi móc, phơi bày cái xấu cái dở người ta ra. Khổng Tử cúi đầu thưa: vâng, tôi xin nghe lời dạy bảo đó. Lão Tử nói tiếp: tôi nghe rằng nhà buôn giỏi khéo chứa của cải quý giá thì làm như người không có gì. Người quân tử thạnh đức dung mạo như người ngu. Ngài nên bỏ cái kiêu khí và đa dục, cái thái sắc và dâm chí của ngài đi. Nó không lợi gì cho cái thân ngài cả. Chú thích: câu này trong Tư Mã Thiên Sử Ký Lão Tử Liệt Truyện. Hết chú thích. Thật đây là một bài học xử thế thâm trầm sâu sắc không biết chừng nào. Có của cải quý giá mà khoe là dời hại đến cho thân mình. Có tài giỏi mà khoe là dời quả đến cho thân mình. Của cải quý giá, tài hay sắc đẹp là những điều mà ai ai cũng muốn. Muốn mà không đặng thì ganh. Ganh thì tìm cách làm hại cho đã lòng đố kỵ. Đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một dần. Tào Tháo có lập một sở quan viên, lập rồi đến xem, không chê mà cũng không khen. Chỉ viết một chữ hoặc rồi ra đi. Không ai rõ ý gì cả. Dương Tu nói: trong cửa mà viết chữ hoặc thành ra chữ khoác, có nghĩa là rộng. Thừa tướng chê cửa này rộng. Thợ bèn sửa nhỏ lại một ít. Tào Tháo đến xem cả mừng hỏi: ai mà biết ý ta hay vậy? Kẻ tả hữu thưa: ấy là Dương Tu đó. Tháo nghe nói, khen nhưng trong lòng không thích. Lại có một lần, ngoài ải Bắc đem dâng một thố cơm rượu, Tháo bèn đề nơi nắp thố: nhất hiệp tô, rồi để trên ghế. Dương Tu vào thấy ba chữ đó liền dở ra, lấy muỗng múc mà chia cho mỗi người một muỗng. Ăn rồi Tháo ra hỏi: gì ý gì vậy? Tu thưa: trên thố đó thừa tướng đề rõ ràng nhất hiệp tô, nghĩa là nhất nhân nhất khẩu tô, mỗi người một miếng cơm rượu, cho nên tôi phải vâng lời thừa tướng. Tháo khen nhưng trong lòng đã thấy ghét. Tháo thường hay sợ thích khách nên dặn kẻ hầu hạ: khi ta ngủ, bay đừng lại gần vì ta chiêm bao hay giết người. Một ngày kia, Tháo đưa ngủ ngài làm rớt mền. Có một tên hầu cận lật đật lấy mền mà đắp lại. Tháo ngồi dậy, rút gươm chém quách rồi liền lên nằm ngủ lại. Dây lâu mới thức dậy, giả đò thất kinh nói: vậy chứ ai giết kẻ hầu cận của ta? Mấy người kia cứ thật mà trả lời. Tháo khóc ròng, khiến chôn cất tử tế. Ai ai cũng đều tin Tào Tháo thật chiêm bao giết người. Dương Tu biết ý Tào Tháo, cho nên khi chôn tên hầu cận đó, bèn chỉ cái hòm nói: không phải thừa tướng chiêm bao, mà chính mi chiêm bao đó. Tháo hay đặng thì lại càng ghét lắm. Tháo đóng binh nơi Tà Cốc đã lâu ngày, muốn tấn binh thì bị Mã Siêu ngăn đón. Tới không nổi, muốn thối binh lại e người bên Thục chê cười. Trong lòng đương dụ dự, sải người nấu ăn bưng lên, dâng một tô canh thịt gà. Tháo thấy có gân gà, cầm lên ăn. Đang ngẫm nghĩ thì Hạ Hầu Đôn bước vào xin cho tiếng khẩu hiệu trong đêm nay. Tháo nghe nói liền ra khẩu hiệu: gân gà, gân gà. Hạ Hầu Đôn dâng lệnh ra truyền cho các quan đêm nay khẩu hiệu gân gà. Hành quân chủ bộ là Dương Tu, khi nghe truyền hai tiếng khẩu hiệu gân gà thì khiến quân của mình sắm sửa hành trang đặng trở về. Có người vào báo cho Hạ Hầu Đôn. Đôn cả kinh cho người mời Dương Tu đến trại mà hỏi: sao ông lại khiến sắm sửa hành trang vậy? Tu nói: Lấy theo lời khẩu hiệu đêm nay của Ngụy Vương thì ý Ngụy Vương sẽ lui binh nội ngày mai. Gân gà ăn không có thịt, mà bỏ thì tiếc nó có mùi. Nay tấn binh thì thắng không nổi, còn thối binh thì e tiếng thiên hạ cười. Song ở đây hoài cũng vô ích, chi bằng về phước đi. Nội ngày mai, ắt là Ngụy Vương rút binh, chớ chẳng không. Vậy tôi khiến sắm sửa lần lần để ngày mai khỏi trộn rộn. Đôn khen, ông thật là thông minh, biết trong tim đen của Ngụy Vương, bèn khiến quân mình sắm sửa hành trang. Các tướng theo vậy đều bắt chước sắm sửa lo về. Đêm đó Tào Tháo lo lắng, nằm ngủ không yên, bèn xách búa đi tuần các trại. Thay trại Hạ Hầu Đôn sắm sửa lo về, Tháo thấy làm lạ, vội vàng trở về đòi Hạ Hầu Đôn lại hỏi. Vì có gì binh lính sắm sửa hành trang lo về khi chưa có lệnh của ta? Hầu Đôn thưa, hành quân chủ bộ Dương Tu đã biết trước trong lòng của Đại Vương. Tào Tháo cho đòi Dương Tu đến, hỏi, sao mới dám bài điều mà làm loạn lòng quân? Bèn kêu đao phủ thủ khiến dẫn ra chém, lấy thủ cấp bêu lên làm hiệu lệnh ngoài cửa ngõ môn. Bảo rằng sao dám bài điều làm loạn lòng quân, chỉ là cái cớ để đem Dương Tu ra chém. Sự thật, cái ý chém Dương Tu đã ngấm ngầm trong lòng Tháo lâu rồi. Ngay buổi ban đầu, lúc sửa cửa ở Hoa Viên, cái thông minh của Dương Tu đã làm Tháo khó chịu rồi. Chính ngày đó, Dương Tu đã tự lên bản án chém đầu mình. Chẳng phải riêng gì Tháo, cái lòng đố kỵ đó nó ở trong thâm tâm của tất cả mọi người. Không ai ưa mình thông minh hơn mình, nhất là lại hay khoe cái khôn đó. Thông minh như Dương Tu, vậy mà không biết giữ mình được toàn thân, thật không bằng một kẻ ngu. Người buôn giỏi khéo giữ của cải quý giá thì làm như người không có gì. Người quân tử thạnh đức dung mạo như người ngu. Lưu Quyền Đức lúc ở chung với Tào Tháo tại triều thường lo phòng Tào Tháo hại. Thường ngày ông ra sau vườn mà trồng rau, tự tay bón phân tưới cây. Quan và Trương nói, sao anh không lưu tâm về việc thiên hạ đại sự, lại học làm những việc của tiểu nhân, ý gì vậy? Quyền Đức nói, ấy chẳng phải chỗ hai em biết đặng. Hai người không dám hỏi nữa. Ngày kia Quyền Đức ra tưới rau sau vườn thì có lệnh Tào Tháo mời đến. Quyền Đức cả sợ hỏi, việc chi gấp vậy? Các tướng trả lời không biết. Ông bèn theo vào phủ ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo gặp Lưu Quyền Đức cười nói, ông ở nhà đã làm lên việc lớn dữ à. Quyền Đức thất sắc. Tháo cầm tay Quyền Đức dắt thẳng ra sau vườn. Quyền Đức học làm vườn có khi nực lắm. Quyền Đức nghe nói mới an lòng, liền đáp, không chuyện chi nên phải làm cho giải khuây đó thôi. Khi ra sau tiểu đình thì thấy đã sẵn bài đồ đạc và chén. Tháo nói, tôi thấy nhành mai đơm bông thơ thới thì nhớ đến lúc đi đánh Trương Tú, dọc đường hết nước, tướng sĩ đều khác. Tôi mới bày ra một chước, giọng mai chỉ khác, lấy roi chỉ tới mà rằng, trước mặt có rừng mai kia kìa. Quân sĩ nghe nói ai nấy đều đổ nước miếng mà hết khát nước. Này thấy cây mai này, chẳng lẽ không thưởng cho em vui, vậy mới đặt rượu ngon mời sứ quân đến vui vầy một tiệc. Hai người cùng ngồi ngang nhau mà ăn uống vui vầy. Rượu vừa nửa chừng, bỗng đâu mây đen kéo tới, dòng gió ào ào. Quân sĩ chỉ rằng, rồng lấy nước kia kìa. Tào Tháo và Quyền Đức ra xem. Tháo mới hỏi Quyền Đức, sứ quân biết rồng biến quá thế nào chăng? Quyền Đức thưa, chưa biết rõ lắm. Tào Tháo nói, tánh rồng hay lớn hay nhỏ, hay thăng hay ẩn. Khi lớn thì là mây mưa sa mù, khi nhỏ thì ẩn bóng dấu hình. Thăng thì bay tung nơi biểu trụ, ẩn thì núp dưới ba đào. Nay lúc mùa xuân, rồng nương theo thời mà biến quá cũng như người đắc chí tung hoành trong bốn bể vậy. Rồng là một vật sánh đặng với bậc anh hùng trên đời. Quyền Đức trải khắp bốn phương đã lâu, có lẽ biết đặng anh hùng trong thời này. Xin chỉ ra thử xem. Quyền Đức nói, bị tôi còn mắc thịt, lẽ đâu biết đặng anh hùng. Tào Tháo nói, chớ có khiêm nhường chi cho thái quá. Quyền Đức nói, tôi nhờ ngài giúp sức nên mới đặng làm quan tại trào. Còn anh hùng trong thiên hạ, thật chưa biết đặng. Tào Tháo nói, tuy chưa biết mặt nhưng cũng biết danh chứ. Quyền Đức chỉ Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Kiển Thăng, Tôn Bá Phù, Lưu Quý Ngọc. Tháo đều lắc đầu, chê là lục đục thường tài. Quyền Đức bèn nói, Ngoài bọn đó thì thật tôi không biết ai nữa cả. Tào Tháo nói, hễ đấng anh hùng thì trong dạ có chí lớn, bụng có mưu hay, gồm giấu mấy vũ trụ, có chí nuốt trời mửa đất mới thật anh hùng. Quyền Đức nói, ai mà sánh đặng điều đó, tôi thật không hiểu nổi. Tào Tháo lấy tay chỉ Quyền Đức, rồi lại chỉ mình mà rằng, nay đấng anh hùng trong thiên hạ, duy có Sử Quân cùng Tháo mà thôi. Quyền Đức nghe nói thất kinh, đôi đũa cầm trong tay bỗng rớt xuống đất. Lúc bấy giờ trời đang mưa lớn, sấm sét nổ rền. Quyền Đức thủng thẳng cúi đầu lượm đũa mà rằng, một tiếng hoài sấm đến nỗi này. Tào Tháo cười nói, đại trượng phu cũng sợ sấm nữa à? Quyền Đức nói, đến đổi thánh nhân nghe sấm to gió lớn còn đổi sắc, có lẽ nào chẳng sợ. Tào Tháo nghe nói yên lòng, không còn nghi ngờ Quyền Đức là có đại chí. Mãn tiệc, Quyền Đức ra về, đem chuyện rớt đũa nói lại cho Quan Trương nghe. Quan Trương hỏi, ý gì vậy? Quyền Đức nói, ta học làm vườn là có ý muốn làm cho Tào Tháo biết ta không có chí lớn. Chẳng dè Tháo lại gọi ta là anh hùng, nên ta thất kinh, làm bộ rớt đũa, dối rằng sợ sấm, để Tháo không nghi ta là có đỡm lược anh hùng. Quan Trương đều nói, anh thật cao kiến, chúng em không sao hiểu kịp. Nhờ vậy, Quyền Đức mới thoát khỏi tay Tào Tháo mưu hại. Người như vậy mà có lúc cũng sơ ý để lộ chí mình, suýt nguy đến thân. Lúc ông qua ở cùng Lưu Biểu, một ngày kia khi đi tiểu tiện, thấy bắp dế sộ, dùng sa nước mắt. Lưu Biểu thấy Quyền Đức mặt có hơi khóc, làm lạ hỏi. Quyền Đức thưa, em thuở nay mình chẳng lìa yên, thịt dế đều tan. Ngài đã lâu lắm chẳng lên lưng ngựa, thịt đùi ấy sồ ra. Ngày tháng đã gần hết, tuổi đã gần già, mà sự nghiệp chưa ra gì hết, cho nên em buồn. Lưu Biểu nói, anh nghe lúc em còn ở Hứa Xương, uống rượu với Tào Tháo nơi vườn mai mà đàm luận anh hùng. Lúc đó em chỉ hết danh sĩ đời này mà Tào Tháo chẳng chịu. Lại nói rằng anh hùng trong thiên hạ đời này duy có em với Tào Tháo mà thôi. Sánh quyền lực của Tào Tháo như vậy mà còn chẳng dám khinh em thì lo gì là công nghiệp chẳng nên. Quyền Đức nhân rượu hứng chí đáp, nếu bị mà có sẵn cơ bổn thì những bọn lục đục trong thiên hạ nào có lo gì. Lưu Biểu nghe nói làm thinh, trong lòng không vui. Quyền Đức biết mình đã lỡ lời, bèn giả sai từ tạ lui về quán dịch mà nghĩ rồi thừa cơ trốn mất. Hồ Khưu Trượng Nhân nói với Tôn Thúc Ngao, có ba điều chuốc quán, ông có hiểu chưa? Tôn Thúc Ngao nói, tôi chưa được biết. Trượng Nhân nói, tước vị cao, người ta ganh, quyền thế lớn, người ta ghét, lợi lộc nhiều, người ta quán. Tôn Thúc Ngao nói, không phải luôn luôn như vậy, tước vị tôi càng cao thì tôi càng xử nhún nhường hơn. Quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn. Lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chia sớt cho người chung quanh. Như vậy làm gì bị thù quán của thiên hạ? Chú thích. Đồng một ý với bài Vua Nghêu của Trang Tử. Hết chú thích. Khi Tôn Thúc Ngao bệnh nặng, lúc gần chết, kêu con dặn, nhà vua muốn phong ta đất, ta đã chối từ. Sau khi ta chết, thế nào nhà vua cũng phong cho con. Ta không bằng lòng ngươi lãnh những đất tốt. Nếu phải nhận thì giữ sở việc có ngọn núi không tốt mà tên đó cũng không đẹp, hãy nài miếng đất đó thì khỏi sợ ai dòm ngó. Tôn Thúc Ngao chết, vua phong đất cho người con. Y theo lời cha dặn, người con xin phong cho mình miếng đất đó, con cháu đời đời giữ nó không mất. Chú thích. Liệt Tử, Thiên Thuyết Phù. Hết chú thích. Dương Tử sang Tống vào ngủ ở một nhà trọ. Người chủ nhà trọ có hai cô vợ lẽ, một người đẹp, một người xấu. Dương Tử thấy trong nhà ai ai cũng quý người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ, hỏi dò thằng trẻ trong nhà trọ. Thằng nhỏ nói, người thiếp đẹp tự cho là mình đẹp nên mất đẹp, chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết là mình xấu nên không ai nhìn ra cái xấu của họ nữa. Dương Tử kêu học trò nói, các con đâu? Nhớ ghi lấy, giỏi mà không làm cho người ta thấy cái giỏi của mình, đi đâu mà chẳng được người yêu. Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Epistes, một hiền giả Hy Lạp sống một cách bình dị hết sức. Trong nhà ông chỉ có một cái giường cây, cái bàn nhỏ để một ít sách và một cây đèn sắt. Vậy mà một đêm ăn trộm vào bưng cái đèn sắt của ông. Sáng ngày hay ra, ông bèn báo với các đệ tử. Thằng bợm này rồi đây sẽ cục hứng. Ông bèn đi mua cây đèn đất để thay vào. Thật vậy, cây đèn đó ông giữ mãi suốt đời. Ông tự trách. Tại ông dùng cây đèn sắt mới dục lòng tham của tên trộm. Lỗi nơi ông, nào đâu lỗi của người trộm kia. Kẻ đeo ngọc có tội, người trộm ngọc không có tội. Người xưa xử với mình rất nghiêm mà xử với người rất khoan. Bởi vậy suốt đời không gặp họa. Đừng trọng người hiền mà làm cho lòng dân không tranh. Không quý của khó, đặng là khiến lòng dân không trộm đạo. Không khoe điều có thể ham muốn được là khiến lòng người không loạn. Chú thích. Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Hết chú thích. Một nhà văn có nói người ta đau khổ là vì thấy cái hạnh phúc của kẻ khác, cái khổ của người nghèo ở chỗ đó. Đúng như vậy, cái đau khổ của đám dân nghèo thật ra chưa phải cảnh đói rét lầm than của họ, mà chính là cái cảnh xa hoa ngạo nghễ của những kẻ phú quý chung quanh. Khổng Tử bị vây ở giữa trần và sái, 7 ngày không cơm ăn. Thái Công Nhậm đến thăm nói, ông sắp chết chăng?
Vâng.
Ông ghét chết chứ?
Vâng.
Này, cây thẳng đường bị chặt trước, giếng ngọt thường bị cạn trước. Ông chắc là trang sức trí thông minh để kinh sợ cả ngu hèn, tu thân để tỏ mình trông hơn người nhơ nhục. Đi ra ngoài hách dịch, lồ lộ như mặt trời mặt trăng, bởi vậy ông cũng khó mà thoát khỏi cái nguy trước mắt. Chú thích. Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Kìa như con cáo lớn beo vằn, sống nương náo nơi rừng sâu núi rậm, núp bóng ở hang cùng hốc hẻm, đêm đi ngày ẩn, tuy đói khát, cũng vẫn lẫn lút nơi sông hồ. Vậy mà cũng không thoát khỏi cái nạn dò lưới cạm bẫy. Chúng nó phải tội tình gì chứ? Chỉ vì cái bộ da lông mướt đẹp của chúng dời họa hại đến chúng. Có của cải quý giá, có tài hay, chưa ắt luôn luôn là cái may mắn cho chúng ta vậy. Có người kia chết, chôn chưa được 3 ngày. Một tên đạo tặc giữa đêm đào thây lên, lột hết vàng bạc trong mình, rồi lại còn xách búa đập bể mặt bể mồm. Thù gì dữ vậy?
Không, chỉ vì khi chôn, người ta cho người đó ngậm viên ngọc quý trong miệng. Chết rồi mà cũng không nằm yên được trong mồ.
Số trời ư? Hay vì ngu dại? Chương 4. Ân và oán. Ân càng thâm thì oán càng sâu. Vở tuồng Cuộc Du Lịch của anh Barry Jones, đoạn chót, làm cho tôi hết sức ngao ngán và băn khoăn. Chú thích. Vở hài kịch vào năm 1860 của Edgar Labiche, một văn sĩ Pháp ở thế kỷ thứ 19. Hết chú thích. Anh Barry Jones cùng vợ và con gái đi du lịch ở Thụy Sĩ. Trong khi đi lại có 2 chàng trai trẻ cùng theo là Armand và Daniel. Cả hai đều gắm ghé tiểu thư Barrichon. Armand được cái hân hạnh là cứu Barrichon 3 lần. Lần đầu ở tại Montevert, khi Barrichon bị té ngựa, suýt xa vào hố sâu thăm thẳm. Lần thứ nhì, Armand dàn xếp ổn thỏa việc Barrichon bị thưa về tội phỉ báng. Lần thứ ba, chàng lại cứu Barrichon khỏi phải đánh gươm với một võ quan. Armand giàu có, lại ưa làm ơn. Còn chàng Daniel, thay vì thích ra ơn, lại thích chịu ơn. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Barrichon có dịp ra ơn cứu chàng. Bởi vậy, Barrichon thích chàng mà lại ghét Armand. Nên khi Armand dượm hỏi cưới con gái anh, thì anh lại nhất định muốn gả cho Daniel. Tại sao lạ vậy? Vợ anh, con gái anh và cả thiên hạ chung quanh đều đinh ninh rằng
Rể của anh chắc chắn sẽ là ân nhân của anh, cái người đã cứu Tử Hoàng sinh anh kia mà. Té ra trái ngược lại, anh muốn gả con cho cái chàng chịu ân của anh. Cái anh chàng hàng ngày, hàng giờ, hàng buổi nhắc nhở đến ân huệ cứu tử của anh. Thật là một tấn kịch, cốt làm cho người ta cười, cười ra nước mắt. Tâm sự của Peritron là tâm sự của mọi người. Y Labichis là người rất am hiểu thâm tâm con người đáo để như vậy. Daniel trách Amar rất đúng. Anh tưởng rằng việc anh cứu ông là một kỷ niệm êm đềm cho ông lắm sao? Không không, trái lại, nó chỉ nhắc nhở cho ông luôn luôn nhớ rằng, thứ nhất, ông không biết cưỡi ngựa. Thứ nhì, ông đã sai lầm mà mang đinh thúc ngựa, mặc dù bà vợ đã cản không cho mang. Thứ ba, sự té ngựa vụng về của ông đã để lại một trò cười cho thiên hạ. Lại nữa, trong khi anh làm cách để ngăn ngừa không cho xảy ra cuộc đấu kiếm của ông, anh đâu có làm gì ân cho ông. Mà trái lại, anh chứng minh cho ông thấy, như 2 với 2 là 4, rằng anh không coi vào đâu cái can đảm anh hùng của ông. Thay vì làm ân cho Peritron như chàng Aman, Daniel làm bộ té hố để cho Peritron được cơ hội thi ân, được cơ hội hãnh diện với người chung quanh cái gan ruột anh hùng của mình. Làm ân cho Peritron, Aman vô tình đã chạm đến lòng tự ái của Peritron. Còn thọ ân Peritron, Daniel đã cố ý làm tăng cái lòng tự đắc của Peritron. Bởi vậy, người ta bao giờ cũng yêu người mình ban ơn hơn là người mình thọ ân. Chữ ân là chữ ơn đè trên chữ tâm, mà chữ ơn nguyên tự là hình vẽ một người đứng giữa 4 vách tường đồng với chữ tù. Người xưa bày ra chữ ân thật là khám phá được tâm sự của con người vậy. Trách nào cổ nhân không thường bảo ta? Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Thi ân là làm nhục lòng tự ái của người. Thường thường kẻ làm ân hay có khuynh hướng tự hào và ngạo nghễ. Vì làm ân cho người, tức là đàn áp được người, làm chủ người ta. Bởi vậy cổ nhân muốn chế lại, nói thi ân mạc niệm. Thọ ân là bị nhục đến lòng tự ái, thường hay tìm cách để thoát khỏi cái nhục đó bằng sự bội ân. Bội ân bằng đủ phương thế. Vậy chớ tìm cách trả ân, không phải là tìm cách để thoát khỏi một cái nợ. Hơn nữa, một cái nhục là bị người ban ân hay sao? Một nhà tư tưởng có nói, vội vàng trả ân là tỏ ra vội vàng phản bạc. Người ta không muốn ban ân mình lâu ngày. Vì vậy, óc bội phản chỉ là óc cao ngạo tỏ ra một tâm hồn tự do. Vậy thôi, nó là tâm trạng hết sức tự nhiên của loài người. Bởi vậy cổ nhân mới lo lắng căn dặn, thọ ân mạc vong. Chàng Daniel rất am hiểu tâm lý của Peritron, nên thay vì lo dàn xếp một cách công khai dàn giá như Aman, anh ta lén viết thư cho cảnh sát hay để can thiệp, không cho cuộc đấu kiếm xảy ra. Mỗi khi chàng muốn làm một cái ân gì cho Peritron, thì chàng làm một cách núp lén che đậy. Bao giờ anh cũng tránh cho Peritron đừng mất mặt. Anh nói, khi tôi phải bước chân vào cảnh khổ của người đồng loại, tôi bao giờ cũng đi bằng dép rơm và không dám mang theo một chút ánh đèn nào cả. Phập phồng cũng như tôi đi vào cái lò thuốc đạn vậy. Thật, anh dùng chữ rất đúng. Cái cảnh khốn khổ của người ta quả thật là một cái lò thuốc đạn. Không khéo một chút lửa đủ cho nó nổ bùng ra dữ dội. Còn gì rõ ràng hơn nữa? Chính Peritron cũng đã phải bực dọc la lớn lên rằng, không không ông à, người ta không thể đàn áp tôi được nữa. Thôi đi, những giúp đỡ, những ân huệ của người ta. Câu chuyện tuy trớ trêu nhưng miêu tả được một cách sâu sắc tâm sự của loài người. Lòng tự ái khiến ta làm những điều quái gở. Cũng như câu chuyện về cái chết của Hàng Tín sau đây là một. Thuở nhỏ, mỗi khi đọc đến cái chết của Hàng Tín thì trong lòng thấy như có điều bất mãn. Sau khi ném quyển sách đi, trong lòng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Thương tiếc rồi lại trách bái công, phi ân bội nghĩa đủ điều. Nhưng về sau, có được chút ít tuổi và kinh nghiệm sự đời, lại trông thấy Hàng Tín sở dĩ bị tru diệt không riêng gì lỗi ở bái công, mà chính nơi cách xử thế vụng về của Hàng Tín. Ta thử tìm hiểu 2 tâm hồn đó. Hàng Tín xuất thân nghèo khổ, lúc chưa gặp thời, ông câu cá ở dưới thành. Phiêu mẫu thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm. Tín mừng nói, tôi tất có lúc đền ơn bà. Phiêu mẫu giận nói, kẻ đại trưởng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho cơm ăn, há lại mong đền ơn ngư. Trong hàng thịt ở Hoài Âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông giết Tín. Tín có dám đâm chết được tao không? Không đâm được thì hãy luồn trôn tao đây. Tín nghĩ mình chưa làm được gì nên đại nghiệp mà nay phải lôi thôi. Có khi đến mạng thường mạng với một tên vô loại này thì cũng tủi thật, nên dằn lòng nhẫn nhục chui qua háng chàng kia. Người cả chợ đều cười Tín cho là hèn nhát. Đến khi Hạng Lương qua sông Hoài, Tín chống gươm theo hầu. Hạng Lương thua, lại theo về với Hạng Võ. Võ cho làm Lan Trung chấp kích. Nhiều lần Tín bày mưu cho Hạng Võ nhưng Võ không dùng. Hán Dương vào thục, Tín trốn sở về với Hán, lại chỉ được phong làm chức liên ngao coi kho lúa. Tiêu Hà và Đằng Công biết là người đại tài, đã không biết bao lần tiến cử với Hán Dương mà Hán Dương vẫn không trọng dụng, nên Hàn Tín bỏ Hán và trốn đi. Nếu Tiêu Hà không chạy theo bắt kịp. Trở lên, ta thấy Hàn Tín một đoạn đời đã trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục. Bởi vậy trong tâm hồn bao giờ cũng bị cái tâm cảm tự ti, lòng tự ái đã bị chạm nặng và dồn ép lâu ngày, nên trong đời chàng không biết bao lần ngoan ngạnh và khiêu khích đối với Hán Dương. Tiêu Hà rất am hiểu tâm sự đó của Hàn Tín, nên khi Hán Dương thấy giác thư của Trương Lương muốn phong Tín làm đại tướng một cách suông, bèn nói, bệ hạ muốn phong cho Hàn Tín cách nào? Thì dời y đến mà phong chứ sao? Tiêu Hà lắc đầu nói, không được. Bệ hạ vốn đã kiêu ngạo, không thủ lễ với Hàn Tín lâu nay rồi, giờ lại phong một chức đại tướng mà làm như gọi một đứa trẻ con. Bệ hạ thì cho thế là trọng, mà theo ý ngu thần thì e rằng Hàn Tín rồi cũng sẽ đi mất. Hán Dương nói, vậy phải phong cách nào? Nếu bệ hạ muốn phong Hàn Tín, nên chọn ngài trai giới lập đàn tế cáo thiên hạ như hoàng đế phong cho Phong Hậu, Vũ Dương phong cho Lữ Vọng vậy. Tức là lễ bái tướng. Hán Dương bằng lòng. Đó là Hàn Tín đặng hả lòng mà Hán Dương một cách vô tình đã bị chạm đến lòng tự ái rồi. Lòng Hán Dương đã bị một tì vết, hạt giống đã khởi đầu âm thầm bắt mộng. Lúc Hàn Tín tường binh đại phá Tam Tần và lấy Hàn Dương rồi, thì Hán Dương bàn với Hàn Tín tính việc Đông Chinh. Tín không bằng lòng, cố hết sức giải bài những việc lợi hại. Vậy mà Hán Dương vẫn không nghe. Mặc dù Trương Lương hết sức cản ngăn, Hán Dương cũng nằng nặc quyết một, lấy ấn soái của Hàn Tín lại mà ban cho Ngụy Báo. Trận đó Hán Dương làm một việc liều lĩnh phi thường, nên bị Hạng Võ đánh một trận không còn manh giáp, suýt bỏ thân trong trận địa. Người như Hán Dương khôn ngoan sâu sắc, thời thường bao giờ cũng nghe Tử Phòng cung kính như bậc thầy. Thế sao ngày nay bỗng Dương hôn ám, đã không chịu nghe Hàn Tín, lại chẳng kể Tử Phòng. Trước sự thành công rực rỡ của Hàn Tín, trăm trận trăm thắng, trong thâm tâm Hán Dương không mấy vui. Cơ hội đến, Hán Dương muốn tỏ rằng mình cũng có tài chinh phạt như ai, bởi vậy mới có cái cử chỉ sổ sàng là cướp ấn Nguyên Nhung mà trao cho Ngụy Báo. Làm một việc dại dột càng rỡ mà một người thông minh như Hán Dương lắm khi tự hỏi với lòng, không hiểu làm sao mà cắt nghĩa. Cách xử thế vụng về và vô tâm đó của Hán Dương lại chạm đến lòng tự ái của Hàn Tín thêm một phen nữa. Bởi vậy khi Hàn Tín trả ấn Nguyên Nhung về cố thủ Lạc Dương, Hán Dương cho Triệu cũng không về. Tiêu Hà bâng khuâng nói với Tử Phòng, Hàn Tín từ khi ở Lạc Dương về thường phàn nàn rằng Hán Dương không nghe lời nói phải, lại cướp ấn tướng mà cho Ngụy Báo, không nhớ đến công phá Tam Tần lấy Hàm Dương. Khi nghe Đại Vương Hán Dương bị thua rất nặng ở Truy Thủy thì Tín lại đóng cửa không tiếp khách, tôi đến mấy lần cũng không được tiếp, xem ý như muốn cho Đại Vương phải tự thân đến mời mới được vậy. Câu nói đó của Tiêu Hà thật tỏ rõ được tâm sự của Hàn. Óc làm phản của Hàn đã bắt đầu manh nha trong tiềm thức. Nếu Trương Tử Phòng không dùng kế khích ông thì Hàn Tín chưa chắc chịu nghe lời Triệu của Hán Dương mà về Quỳnh Dương mưu phá Sở. Hán Dương vì lợi cho đại nghiệp của mình nên bấm bụng bỏ qua cái tội không tuân mạng của Hàn. Nhưng trong thâm tâm, lòng tự ái đã bị chạm nhiều rồi. Trong tâm phế của hai người, sự găng nhau càng ngày càng tăng thêm. Nơi Hàn Tín thì lập tâm phản nghịch, nơi Lưu Bang thì sinh dạ bội ân. Bởi vậy, sau khi Hàn Tín bình định nước Tề rồi, Hán Dương sai sứ đến mời về cùng hợp sức phá Sở. Hàn Tín thừa dịp, bắt bí Hán Dương, viết biểu về tâu xin phong ấn Tề Vương, rồi sau sẽ phá Sở. Đó là cách trả đũa việc cướp ấn Nguyên Nhung thuở nọ. Hán Dương xem biểu đòi phong Tề Vương của Tín liền nổi giận. Thằng nhãi này lại dám dở giọng như vậy ư? Ta bị khốn ở đây đã lâu, mong nó về giúp ta. Chẳng ngờ nó lại chực xưng Dương xưng bá như vậy. Trương Lương Trần Bình vội sẽ bấm chân Hán Dương rỉ tai nói. Đại Dương tuy được mấy chục quận lớn ở Sở, nhưng hiện nay quân Sở đóng ở dưới núi Quảng Vũ để đánh ta. Quân ta hiện đang bất lợi, vậy ta có sức đâu cấm nổi Hàn Tín không cho Tự Lập làm Dương. Chi bằng hãy cứ phong cho hắn, khiến hắn vui lòng rồi thì hắn sẽ giúp Đại Dương được việc. Nếu không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to. Vậy là Hán Dương một lần nữa phải bấm bụng mà phong Dương cho Hàn Tín. Ở vào địa vị Hán Dương, mình là chúa mà bày tôi kêu ngạo ý tài lấn ác vào khu sách của mình. Dường đó thì lòng tự ái bị thương tổn không biết là chừng nào. Nhẫn được, nếu không phải là bái công, chưa ắt có người làm nổi. Nói thì có hơi quá, chứ cái nhục của Hán Dương ngày nay còn hơn là cái nhục của Hàn Tín luồn trôn thổ nọ. Cái ấn Tề Vương của Hàn Tín thật khó lòng mà bền vững được. Người có cái chí đồ vương định bá, khuấy nước chọc trời như bái công, có thể nào chịu nổi cái nhục đó không? Chịu nổi đó chỉ có bái công, và cũng nhờ vậy mà bái công mới làm nên nghiệp đế. Nhưng cái vết thương lòng không sao mà hàn gắn được. Cái tước Tề Vương của Hàn Tín tuy xứng đáng thật, nhưng ngày nào nó còn, nó là cái tiếng chửi trên đầu Hán Dương, là cái gai nhọn trong con mắt của Hán Dương. Nó hằng nhắc nhớ cho Hán Dương sự sút kém nhục nhã của mình. Cho nên, thiên hạ vừa định được, thì cái lo nghĩ trước nhất của Hán Dương là cướp lại ấn Nguyên Nhung của Hàn Tín. Sự đã rõ ràng hết sức. Việc đó ai mà không rõ. Vậy mà chỉ có Tín không chịu hiểu. Hàn Tín tuy hả lòng trả được cái nhục cướp ấn Nguyên Nhung, lên ngồi trên điện Tề Vương để nhận lễ chào mừng của trăm quan thuộc hạ. Nhưng đâu có dè, chính ngày đó là ngày tự rước cái vạ ở cung Dị Ương sau này vậy. Khoái Triệt khuyên Hàn Tín. Thiên hạ lúc mới loạn, các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét. Người trong thiên hạ đều như sương đùng, mây hợp, lửa bốc, gió tuôn, cá mè một lứa. Trong lúc đó chỉ lo một điều là làm sao cho mất nhà Tần thôi. Bây giờ Hán Sở tranh nhau, khiến cho những kẻ vô tội dưới gầm trời, ốc gan lầy đất, cha con phơi xương ở giữa ruộng đồng không sao kể xiết. Sở các quân từ Bàn Thành, vừa đánh vừa đuổi, đến bãi Huỳnh Dương, quay danh lừng lấy thiên hạ. Vậy mà quân lại bị khốn ở Kinh Sách, bức bách ở Tây Sơn. Đã 3 năm rồi không sao tiến được nữa. Còn vua Hán thì đem vài 10 vạn quân giữ cung lạc, nhờ cái thế hiểm của núi sông. Nhưng một ngày đánh mấy trận không được lấy tất công, thua chạy không ai cứu, bại ở Huỳnh Dương, bị thương ở Thành Cao, bèn chạy sang miền Quyển Khí. Thật là khỏe cũng khốn mà khôn cũng khốn. Trăm họ khổ sở kêu ca, nhông nhóng không nơi nương tựa. Cứ như tôi tính, trừ phi hạng hiền thánh, không sao dẹp yên nổi tai vạ trong đời. Hiện nay tính mạng hai vua treo cả ở tay ngài. Ngài giúp Hán thì Hán được, mà sang Sở thì Sở được. Tôi xin mở lòng dạ phơi gan mật, bài kế ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng. Nếu ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả. Chia 3 thiên hạ ra như 3 chân vạc, vậy không ai dám động binh trước. Ngài giữ đất Cường Tề, gồm đất Yên, đất Triệu, chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư? Tôi nghe, trời cho mà không lấy sẽ có quả hại, thời đến mà không làm sẽ phải tai ương. Vậy ngài nghĩ cho kỹ. Hàn Tín nói, vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự xẻ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe, đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta. Tôi há nên ham lợi mà quên nghĩa ư? Khoái Triệt nói, ngài tự cho là thân với vua Hán, muốn dựng cơ nghiệp muôn đời. Tôi trộm nghĩ không gì lầm hơn nữa. Xưa, Thường Sơn Dương cùng Thành An Quân, lúc còn áo giải cùng nhau kết làm bạn sống chết với nhau. Về sau cãi nhau về chuyện Trương Áp, Trần Trạch, mà hai người trở lại thù nhau. Thường Sơn Dương phản Hạng Dương, đem đầu Hạng Anh mà trốn sang với Hán Dương, lại nhờ Hán Dương xuống miền đông giết Thành An quân ở phía nam sông Kỳ, đầu một nơi, chân một nẻo, rút lại, làm trò cười cho thiên hạ. Hai người đó là hai người chơi thân nhau nhất ở trong đời, vậy mà rút cuộc đến giết lẫn nhau làm gì sao? Hại sinh ra bởi muốn nhiều mà lòng người khó lường được. Này, ngài muốn giữ trung tín để cầu thân với vua Hán, tất cũng không sao bền hơn tình bè bạn của loài người kia. Còn việc thì nhiều việc lớn hơn chuyện Trần Trạch Trương Áp nữa kìa. Vậy, việc ngài nên tin vua Hán quyết không hại ngài, tôi cho là một việc lầm to tát vậy. Đại phu Văn Chủng và Phạm Lãi làm cho nước Việt mất mà lại còn, giúp cho Câu Tiễn được nên nghiệp bá. Thế mà rồi thì kẻ thì chết, người thì trốn. Muôn nội đã hết thì chó săn cũng bị giết đi. Nói về tình bạn, ngài và Hán Dương không được bằng Thường Sơn Dương và Thành An quân. Mà nói về trung tín thì chẳng qua ngài như Văn Chủng và Phạm Lãi đối với Câu Tiễn là cùng. Cứ xem hai người đó là đủ, xin ngài nghĩ cho sâu điều đó. Giả lại tôi nghe, dũng lược mà ác cả chủ thì khốn thân, công lớn mà trùm cả đời thì mất thưởng. Nay, tôi xin kể những công lược của Đại Vương. Ngài sang qua Tây Hà, tóm vua Ngụy, bắt Hạ Thuyết, dẫn quân xuống Vĩnh Hình, giết Thành An quân, tuần đất Triệu, uy hiếp đất Yên, định đất Tề, sang Nam đánh tan quân Sở 20 vạn, qua Đông giết Long Thu, quay về Tây để trả lời. Kể ra thì công đó trong thiên hạ không hai mà lượt ấy không mấy đời đã có. Nay ngài đem cái quay ác cả chủ, cầm cái công hết lối thưởng, mà về Sở thì người Sở không tin, về Hán thì người Hán hoảng sợ. Ngài định mang cái đó về đâu? Thế ở địa vị kẻ làm tôi mà cái quay ác cả chủ danh cao nhất thiên hạ, tôi trộm nghĩ lấy làm nguy cho ngài. Hàng Tín cảm ơn, nhưng dùng dần. Khoái Triệt thấy vậy bảo thêm, quyết đoán cần cho người khôn, ngờ vực làm hại công việc, đắn đo việc nhỏ thường bỏ sót việc lớn. Trí ta biết rõ mà gan ta không dám làm, trăm sự tai vạ gây ra đều là vì thế cả. Bởi vậy mới có câu, hùng thiên lần lửa không bằng ông độc đốt liều, kỳ ký so ro không bằng ngựa hèn sấn bước. Tuy khôn bằng thuấn vũ, ngậm miệng không nói, không bằng kẻ câm điếc lấy tai chỉ vậy. Lời nói đó của tôi, biết làm mới quý. Công là cái khó nên mà dễ hỏng, thời là thứ khó được mà dễ mất. Thời ru qua mà không trở lại, xin ngài xét rõ cho. Hằng Tính nấn ná không nỡ phụ Hán, lại tự cho mình là nhiều công, dù sao Hán đâu có nỡ cướp đất Tề của mình, bèn từ tạ Khoái Triệt. Ở đây ta thấy Hằng Tính không thông tâm lý người đời, cái chết của Hằng Tính sau này cũng nơi chỗ ngu đó. Còn gì rõ ràng được hơn lời can ngăn cuối cùng của Khoái Triệt? Khi nghe Hằng Tín sắp khởi binh kéo đến Thành Cao giúp Hán Dương đánh Sở, Khoái Triệt vội vã vào thăm. Hằng Tín hỏi, tiên sinh lâu nay đi đâu, không trở về bởi tôi ngày trước không biết nghe theo lời dạy, nay đến đây thăm tôi, chắc hẳn là có cao ý gì? Tôi chịu ơn tri ngộ của ngài, không nỡ để ngài lâm vào cái dạ tài đình. Cái dạ tài đình như thế nào? Ngài đóng quân ở đây, Hán Dương bị Sở vây khốn ở Cổ Lăng, mấy lần cho dời mà ngài kháng cự không chịu về cứu. Lẽ nào ngài không còn nhớ việc đó? Vì không còn cách gì sai khiến cho nổi, bất đắc dĩ Hán Dương mới sai Trương Lương đem Hịch Văn đến phong cho ngài làm Tam Tề Vương, chi đất phong cho. Đó là lấy lợi mà đấm miệng ngài để đem quân về giúp. Đâu phải vì ngài công to mà được hạ thưởng một cách tuyệt vời như vậy. Thực ra chỉ vì ngài muốn phá Sở để độ thiên hạ cho người ta. Tôi chắc rằng sau khi bình định, họ sẽ không bao giờ để cho ngài ngất ngưỡng ngồi trên ngôi cao mà hưởng cái phúc thái bình đâu. Họ sẽ nhớ lại cái thù mà ngài chống mạng bắt bí lúc bây giờ, và lại cho rằng ngài có chí đồ dương. Họ sẽ quyết kế hại ngài để trừ cái bệnh tâm phúc và mưu cái nghiệp vững bền cho con cháu. Vậy ngài bây giờ chi bằng từ lúc hai vua đều mệt mỏi cả, ngài chiếm lấy đất Tề chia ba thiên hạ và đứng thành chân vạc mới có thể giữ được vô sự. Chứ nếu lại không nghe lời tôi mà đi phá Sở, sau khi Sở vỡ, ngài sẽ không sao tránh khỏi cái dạ tài đình. Ngài rất nên nghĩ kỹ. Tín nói, lời nói của tiên sinh thật là suốt lẽ, nhưng lòng Tín này thực không nỡ bội Hán. Triệt nói, bây giờ không nghe lời tôi, ngày khác khi bị hại sao cho khỏi hối.
Thật lời khoái triệt như lời tiên tri.
Có gì lạ, nó là cái lẽ dĩ nhiên phải như vậy. Hàng tính đâu phải không thông minh. Vậy mà chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán.
Chỉ vì đem tình cảm chen ngăn vào lý trí không phải chỗ. Hàng tính đa cảm, chỉ thấy lấn được Hán Dương là thỏa lòng, thấy được người ta chiều mình là đắc chí.
Trăm lần khôn, một lần ngu cũng đủ chết.
Về sau, việc bà khoái triệt tiên tri, tính đã thấy hiện thực rõ ràng không sai một. Vậy mà còn không biết thân cao bay xa chạy, lại còn ngông nghênh tự đắc, chạm thêm vào lòng tự ái của Hán Dương nữa.
Bây giờ Hán Dương bình định bờ cõi, nhất thống sang hà rồi. Hàng tính không được trọng dụng, ăn không ngồi rồi còn bị giam lỏng ở tại triều. Vậy mà khi Hán Dương cho dời hỏi chuyện thì lại dở giọng làm khôn. Hán Dương hỏi, như trẫm đây khanh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân?
Tính nói,
bệ hạ bất quá cầm được độ 10 vạn quân là cùng.
Hán Dương lại hỏi,
còn như tướng quân thế nào?
Tính nói, như thần thì càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Hán Dương cười hỏi nữa, càng nhiều càng tốt, cớ sao lại còn bị trẫm bắt?
Tính nói, bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng, vì vậy mà thần bị bắt. Giả lại bệ hạ có trời giúp nên sức người sao thể theo kịp.
Hán Dương tuy cười nói nhưng lòng không vui, lại càng thêm nghi kỵ nên cho tính về nhà riêng dưỡng bệnh chứ không tính đến việc cất dùng.
Thật, cách xử thế của Hàn Tín Dũng không biết chừng nào, khi mà tâm địa của Hán Dương đã hiện rõ như ban ngày, vậy mà còn khoe tài cậy khôn thì làm sao mà không bị hại cho được.
Đợi đến lúc bị trói đem chém ở lầu chuông cung Dị Ương mới tỉnh ngộ.
Ta hối bởi không nghe lời khoái triệt ngày trước, đến nỗi bị bọn đàn bà con nít nó lừa dối.
Hàn Tín chết, Hán Dương xem biểu mừng lắm, nhưng rồi nhớ lại công lao to lớn của Hàn Tín, bụng những ngậm ngùi thương xót, nước mắt dầm về. Người ta nói cái khóc của Hán Dương là giả dối.
Không, đó là biểu hiện của sự tranh chấp mãnh liệt nơi lòng của Hán Dương. Cười là hả được lòng tự ái, mà rơi nước mắt dầm về là nghĩ đến cái án bội bạc của mình đang dày xé tâm can. Ân càng thâm thì oán càng sâu là vậy.
Tâm sự Hán Dương là tâm sự chàng Baryton, tâm sự Hàn Tín là tâm sự chàng Aman vậy.
Ở trường hợp của Tín, phải xử như thế nào? Nếu không dùng cương đạo như lời khoái triệt đã khuyên, thì sao không biết theo nhu đạo mà làm như Trương Lương Tỉnh Cốc? Trương Lương không bao giờ chạm đến lòng tự ái của bái công. Ông dư hiểu, công cao thì bị ghen, ngôi tốt thì bị ngờ, nên thường thác bệnh ngồi rỗi ở nhà suốt ngày tỉnh cốc. Hễ ai đến chơi thì lại nói, người ta sinh ra trong trời đất, chẳng khác như bóng câu qua khe cửa, trăm năm như cái chớp mắt mà thôi. Tôi muốn lui vào trong chỗ núi rừng, tìm tiên học đạo để làm cái kế trường sinh. Chứ hết thải công danh chẳng qua như những đám phù dân, có gì là thú. Chỉ vì nay đội ơn hoàng đế, quyến luyến nên chưa nỡ bỏ đi đấy thôi. Thực ra lòng tôi vốn không ham thích các vinh hoa phú quý ở đời, huống chi tấm thân đa bệnh, khí huyết suy lần. Nếu không sớm tìm cách tu dưỡng lấy mình, e một mai tính khí hư hao đi rồi, thì dẫu có muốn tu cũng là vô ích. Đó là lời ông gián tiếp nhắn với Hán Dương. Quả thật vậy, vua nghe được câu chuyện đó mặc dù thấy ông thác bệnh không năng vào bể kiến, cũng không ngờ vực nữa. Tuy vậy một hôm, vua lại hỏi dò. Trẫm từ được tiên sinh từng làm nên nhiều công trận. Trẫm định sẽ lấy nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh trong muôn một. Nếu là Hàn Tín, ắt đã tỏ lòng mừng rỡ biết ơn rồi. Trương Lương khôn ngoan trả lời. Thần từ khi theo bệ hạ vào đất Quan Trung, phước chí tâm linh, nhiều khi tình cờ tính toán mà đúng việc. Đó cũng bởi lòng trời muốn giúp bệ hạ, chứ đâu phải là tài năng của thần. Nay bệ hạ phong thần làm lưu hầu, một kẻ áo giải mà được như vậy, đối với thần đã quá lắm rồi. Sau khi đã đội ơn dày của bệ hạ, thần muốn xa lánh trần gian, theo sách tùng tử mà đi chơi, nghiên cứu phép tịch cốc, tìm kế trường sinh. Đến như ngọc vàng chói mắt, mũ áo đầy nhà, những cái mà người ta thèm muốn không được. Tấm thân đa bệnh, yếu ớt này không sao kham nổi. Thật, thần không dám mong mỏi thạnh ân hơn nữa. Vua thấy Lương từ chối, ý tứ khẩn thiết, nên cho phép về nhà dưỡng bệnh, mỗi tháng phải một lần vào chầu.
Lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra ngoài, ngồi nhà mà tu tâm dưỡng tính, mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần. Khi lui chầu, tuyệt không nghĩ đến điều gì cả. Đó là cái đạo công thành thân thối, mình triết bảo thân, tức là cái đạo ngoại kỳ thân nhi thân tồn và bất tranh nhi thiện thắng của cổ nhân vậy. Chú thích: ngoại kỳ thân nhi thân tồn, nghĩa là gác thân ra ngoài mà thân còn. Bất tranh nhi thiện thắng, nghĩa là không tranh mà thắng hoàn toàn. Hết chú thích. Hiền giả Epictet nói: hai con chó con đừng giận với nhau, nếu ta liền cho chúng một miếng xương, chúng sẽ cắn nhau trối chết. Tuy là lời nói tầm thường mà bao hàm một thứ triết học sâu xa không biết chừng nào, đem loài chó để ám chỉ loài người thì cũng hơi đắng cay đau đớn thật. Nhưng sự thật như vậy, biết sao bây giờ? Miếng xương có thể là một miếng đất hay một tòa nhà, một ngôi khanh hay một dương tước, hễ cho có một giá trị như nhau mới cùng nhau tranh đấu. Trái lại thì không. Người ta có đi tranh với chó miếng xương dụng hay không? Kẻ mà chí đã gác ngoài thế sự, đem vinh qua với bả phù dân, thì còn đi tranh với người ta cái ngôi khanh tướng để làm gì được? Hàn Tín và Hán Dương tranh nhau bởi hai người cùng cho cái phú quý vinh qua là sinh mạng. Chứ với Tử Phòng thì Hán Dương có muốn tranh cũng không thấy có chỗ nào cùng tranh cho được. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc, năng giữ chi tranh. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không sao cùng tranh được là vậy. Trong sách Trang Tử có câu chuyện ngộ nghĩnh này. Huệ Tử làm tướng quốc nước Lương. Trang Tử tính qua nước Lương thăm ông chơi. Nhưng có kẻ nói riêng với Huệ Tử: Trang Tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó. Huệ Tử sợ cho kẻ canh gác biên giới, đợi Trang Tử qua thì bắt. Trang Tử biết chuyện đó không đi. Sau rồi lại đến gặp Huệ Tử, Trang Tử nói: phương Nam có con chim gọi là Nguyên Sồ, ông có biết không? Nguyên Sồ từ biển Nam bay qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu, nếu không gặp hột luyện thì không ăn, nếu không gặp suối trong thì không uống. Có con chim ụt đang rỉa lông chuột chù giữa đồng, thấy Nguyên Sồ bất ngờ bay qua, sợ giành miếng ăn của nó nên kêu ré lên để dọa Nguyên Sồ đừng đáp xuống. Này, ông vì sợ tôi giành nước lương của ông mà kêu toa lên để dọa tôi sao? Bảo chim ụt và Nguyên Sồ cùng tranh nhau để giành cái xác chuột chù là một điều không thể tưởng tượng được. Với kẻ có một quan niệm về nhân sinh như Trang Tử, xem vinh hoa phú quý của cuộc đời như giọt sương buổi sáng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, thì không thể nói đến chuyện tranh giành những lợi hại ở cõi đời này với họ được nữa. Chính đây cũng là một phép xử thế, cái phép làm chiếc thuyền không của Trang Tử. Có chiếc thuyền to vượt qua sông, có chiếc thuyền không trôi dạt đụng vào thuyền, dù người hẹp bụng đến đâu cũng không giận. Nếu trong thuyền đó có người, tất trên chiếc thuyền to kia đã có người réo gọi. Gọi một lần mà không nghe, tất gọi đến hai lần. Gọi hai lần mà không nghe, thì tất gọi đến ba lần, rồi thì sinh giận dữ, mắng chửi đủ điều. Trước không giận mà nay giận là tại sao? Vì trước thì không có người mà nay có người vậy. Chú thích: Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Nếu ở đời mà Hàn Tín biết làm chiếc thuyền không thì Hán Dương làm gì hại được. Như Trương Lương đây mới thật là người đại trí. Thông minh, duệ trí, thủ chi, dĩ ngu. Chú thích: bậc hết sức thông minh thì làm như người ngu. Hết chú thích. Làm chiếc thuyền không là làm như kẻ vô tâm, như kẻ ngu khờ dại dột. Học được cái ngu này đâu phải dễ gì, và chỉ có Tử Phòng mới học được. Thắng được cả thiên hạ làm gì nếu tự mình không thắng được cái lòng ham mê danh lợi, cái tính hiu hiu tự phụ của mình. Toàn sinh trong thiên hạ mà giữ cho thân mình không được toàn sinh thì cũng chưa thể gọi là người trí. Bởi vậy, Bình Nhật, Hàn Tín vẫn xem Tử Phòng luôn luôn như bậc thầy. Tóm lại, ta hãy xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình. Trong các bạn mà bình thường, có phải là những người thông minh nhất, gần họ, bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn, hay những người thật thà nhất, gần họ, bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn? Cái ghét nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình. Cái ghét nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay. Cái đó mình có thể hiểu được. Và hiểu được bấy nhiêu là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế.